Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 4. Cha đã là và cha vẫn là con Thiên Chúa, nhưng cha cũng là con loài người. Chúa Giêsu nói:
Sự đau khổ của cơn hấp hối về tinh thần của cha, con đã chiêm ngắm trong buổi chiều thứ năm. Con đã thấy Giêsu của con ngã sụp như một người bị đánh tử thương, cảm thấy sự sống của mình chạy trốn qua các vết thương làm cho mất máu, hay như một người bị chế ngự bởi sự tổn thương tâm thần quá sức chịu đựng. Con thấy sự tăng trưởng của tổn thương này đã đạt tới cực điểm của nó trong việc máu tràn ra vì bị kích động do mất thăng bằng về tuần hoàn, bởi nỗ lực cha đã làm để thắng mình và chịu đựng những sức nặng sụp xuống trên cha. Cha đã là và cha vẫn là con Thiên Chúa tối cao, nhưng cha cũng là con loài người. Cha muốn rằng qua những trang này, lưỡng tính giống nhau và toàn thiện của cha được giải thích rõ ràng. Do thiên tính của cha, các lời cha được làm chứng để tin, và nó cho lời cha có những âm giọng mà chỉ mình Thiên Chúa có thể có. Do nhân tính của cha, cha có những nhu cầu, những khát vọng, những thống khổ mà cha đã tỏ cho các con thấy là cha chịu đựng trong xác thịt của một người thật, và cha đề nghị với các con như một kiểu mẫu cho nhân tính của các con, cũng như cha muốn huấn luyện trí tuệ các con bằng giáo thuyết của Thiên Chúa thật. Qua dòng thời gian của bao thế kỷ, do những hành động tán loạn của nhân tính bất toàn của các con đã làm cho thiên tính rất thánh của cha cũng như nhân tính rất hoàn hảo của cha bị giảm bớt, bị biến dạng trong khi các con trình bày lưỡng tính ấy. Các con đã làm cho nhân tính của cha trở thành không thực tế và vô nhân, cũng như làm cho bộ mặt Thiên Chúa của cha trở thành quá nhỏ bằng cách các con từ chối bao nhiêu điểm mà các con không muốn biết, hay vì các con không thể nhận ra với trí tuệ đã bị giảm thiểu bởi trụy lạc, tật xấu, thuyết vô thần, thuyết nhân bản, thuyết duy lý. Vào giờ bi thảm này, giờ khai mào cho những khốn nạn của toàn thế giới, cha đến để làm dịu mát trong trí óc các con bộ mặt lưỡng tính của cha là Thiên Chúa và là người, để các con biết cha đúng như cha là, để các con biết cha sau bao điều mà chủ nghĩa ngu dân đã che đậy cha cho khỏi trí tuệ các con, để các con yêu cha và trở về với cha, và để các con được cứu rỗi nhờ trung gian của cha. Đó là dung nhan vị cứu tinh của các con, mà ai tin và yêu người thì được cứu rỗi. Trong những ngày này, cha đã cho con biết những đau khổ thể chất của cha. Nó đã hành hạ nhân tính của cha. Cha đã cho con biết những đau khổ tinh thần của cha. Nó liên kết, đan lồng vào và hòa tan với những đau khổ của mẹ cha, giống như những cây leo chằng chịt ở vùng nhiệt đới. Người ta không thể gỡ ra được, không thể tách ra từng dây riêng biệt, mà chỉ có cách với một lát dao, người ta cắt gọn hết để mở một lối đi. Hay giống như các mạch máu của cơ thể, người ta không thể tách rời một mạch để máu không đi vào, bởi vì chỉ có một thứ máu lỏng làm đầy tất cả các mạch. Hay hơn nữa, người ta không thể ngăn cản một thai nhi đang thành hình trong lòng mẹ cho khỏi chết nếu người mẹ chết, bởi vì sự sống là vậy, sức nóng của nuôi máu của người mẹ theo nhịp cử động của quả tim bà thấm nhập chuyển vào cho thai nhi qua các nội màng để thai nhi sống rồi sinh ra là một người. Mẹ, ôi người mẹ trong trắng đã mang cha, không phải chỉ trong 9 tháng mà các bà mang cái quả của giống người, nhưng trong suốt đời mẹ. Trái tim chúng ta đã liên kết bởi những sợi dây thiêng liêng và luôn luôn cùng một nhịp đập. Không một giọt nước mắt từ mẫu nào rơi xuống mà không thấm ướt trái tim cha bằng muối của nó. Và không một tiếng rên rỉ nội tâm nào của cha mà không vọng vang trong lòng mẹ để khơi dậy nỗi đau thương của mẹ. Các con khổ khi thấy bà mẹ của một đứa con đang chờ chết vì một chứng bệnh nan y, hoặc mẹ của một kẻ bị kết án tử hình bởi sự nghiêm khắc của công lý loài người. Vậy hãy nghĩ đến mẹ cha, là người mà ngay từ phút đầu tiên cưu mang cha đã run sợ khi nghĩ đến cha sẽ bị kết án, người mẹ mà từ lần đầu tiên cho cha một cái hôn trên làn da mềm đỏ hồng của bé sơ sinh đã cảm thấy những vết thương tương lai của con mình. Người mẹ này đã muốn cho cha 10, 100, 1000 lần sự sống của mình để ngăn cản cha trưởng thành và tiến tới lúc phải sát tế hy sinh. Người mẹ này đã biết, đã phải ước ao cái giờ kinh khủng này để nhận lãnh thánh ý Chúa, vì vinh danh Chúa và vì lòng tốt đối với nhân loại. Không, không có một cơn hấp hối nào dài hơn và chấm dứt trong một đau thương lớn hơn cơn hấp hối của mẹ cha. Và không có một đau khổ nào lớn hơn và hoàn toàn hơn đau khổ của cha. Cha là một với Chúa Cha, người đã yêu cha bằng tất cả vĩnh cửu như một mình Thiên Chúa có thể yêu. Người được thỏa lòng nơi cha và người tìm thấy nơi cha niềm vui Thiên Chúa của người. Và cha đã yêu người như một mình Thiên Chúa có thể yêu, và cha đã tìm thấy niềm vui Thiên Chúa của cha trong sự hợp nhất với người. Những tương quan khôn tả nối kết đời đời Chúa Cha với con Ngài thì không thể giải thích được, dù là với ngôn ngữ của cha, vì nó toàn vẹn, trong khi sự thông minh của các con thì không toàn vẹn. Các con không thể hiểu, không thể biết được Thiên Chúa là gì, bao lâu các con chưa ở với người trên trời. Và rồi giống như sức của nước dâng cao ép vào bờ đê, cha cảm thấy sự công thẳng của Chúa Cha đối với cha cứ tăng trưởng lên từng giờ và từng giờ, để làm chứng nhân chống lại loài người hung bạo, không muốn hiểu cha là ai. Trong đời sống công khai của cha, người đã mở trời ra 3 lần, ở sông Jordan, trên núi Tabor và ở Jerusalem buổi chiều trước cuộc tử nạn. Nhưng người đã làm thế vì loài người, chứ không phải để cho cha một chút khuây khỏa. Từ đây, cha là kẻ phải đền tội. Maria ơi, nhiều khi Thiên Chúa cho loài người biết một trong các tôi chung của người để lay động và lôi kéo họ về với người qua sự trung gian của người tôi tớ này. Nhưng cũng có khi bằng chính những đau khổ của người đó, bằng cách ăn bánh cay đắng của sự công thẳng Thiên Chúa, người tôi chung này đích thân trả cái giá cho sự nâng đỡ và phần rỗi của anh em mình. Không phải sao? Các nạn nhân phải đền tội đều biết sự công thẳng của Thiên Chúa. Chỉ sau khi sự công thẳng được nguôi thì sự vinh quang mới tới. Điều đó không giống như tình yêu cha. Cha cho các nạn nhân của tình yêu cha những cái hôn. Cha là Giê-xu, là đấng cứu chuộc. Cha đã chịu đau khổ, và do kinh nghiệm cá nhân, cha biết thế nào là cái khổ bị Chúa Cha nhìn với vẻ khắt khe và bị người bỏ rơi. Cha không bao giờ khắt khe và không bao giờ bỏ rơi ai. Cha tiêu hủy nạn nhân của tình yêu cha giống như vậy, nhưng trong lò lửa của tình yêu. Giờ đền tội càng tới gần, cha càng cảm thấy Chúa Cha xa dần. Luôn luôn, càng xa cách Chúa Cha, nhân tính của cha càng cảm thấy bị giảm bớt sự nâng đỡ của thiên tính, và cha chịu đựng điều đó bằng mọi cách. Sự xa cách Thiên Chúa dẫn tới sự sợ hãi, sự dính bén vào đời sống, sự lạt lẽo, sự mệt mã, sự buồn chán. Sự xa cách càng sâu xa, hậu quả càng trầm trọng. Sự xa cách hoàn toàn sẽ dẫn tới tuyệt vọng, vì theo thánh chỉ của Thiên Chúa, người ta càng cảm thấy bất xứng với Thiên Chúa thì người ta càng khổ, vì linh hồn sống động càng thấy bị xa lìa với Thiên Chúa, cũng như thân xác sống động càng thấy bị cắt mất một chi thể. Đó là một nỗi đau lạ lùng, nặng nề mà ai không cảm thấy thì không hiểu được. Cha đã cảm thấy, cha đã phải biết tất cả để cha có thể biện hộ cho các con trước tòa Chúa Cha về tất cả mọi vấn đề, kể cả nỗi thất vọng của các con. Ôi, cha đã cảm thấy thế nào là câu nói: tôi cô đơn một mình, tất cả đã phản bội tôi, bỏ rơi tôi, kể cả Chúa Cha, kể cả Thiên Chúa cũng không giúp tôi nữa. Chính vì thế mà cha đã thực hiện những kỳ công bí nhiệm của ơn thánh trong những con tim khốn nạn vì bị thất vọng đè nặng. Và cha xin những linh hồn ưu tuyển của cha uống chén rất đắng mà cha đã có kinh nghiệm uống, để cho những người bị chìm trong biển thất vọng không từ chối thánh giá mà cha trao cho họ như một cái neo cứu rỗi, nhưng họ hãy bám chặt vào nó để cha có thể dẫn họ vào bờ bến hạnh phúc, nơi chỉ có sống trong bình an. Trong buổi chiều thứ năm, một mình cha biết cha cần Chúa Cha chừng nào. Tâm hồn cha đã ở trong cơn hấp hối vì phải cố gắng vượt qua hai đau khổ lớn nhất của con người: phải từ giã người mẹ rất yêu mến của cha và phải kề cận với người bạn bất trung. Đó là hai vết thương thiêu đốt trái tim cha. Vết thương thứ nhất thiêu đốt bằng nước mắt, vết thương thứ hai bằng sự thù ghét. Cha đã phải bẻ bánh với tên Cain của cha. Cha phải nói với nó như bạn hữu để không tố giác nó cho những người khác, mà cha biết có thể gây bạo động để ngăn cản tội ác, và lại vô ích vì tất cả đã được ghi trong cuốn sách lớn của đời sống: sự chết thánh thiện của cha và cái chết tự vẫn của Giuđa. Chúa Cha không kết án một cái chết vô ích nào nữa. Không dòng máu nào ngoài dòng máu của cha phải đổ ra hay bị làm cho đổ ra nữa. Sợi dây thắt nghẹn sự sống này đã giấu sẵn trong cái túi dơ bẩn là thân xác tên phản bội. Máu nó đã được bán cho Satan. Máu này khi rơi xuống đất không thể được pha trộn với máu rất thanh khiết của đấng vô tội. Hai vết thương này đã rất đủ để biến cha thành kẻ hấp hối trong cái tôi của cha. Nhưng cha là kẻ phải đền tội, là nạn nhân, là chiên con. Chiên con này trước khi bị cắt họng đã biết dấu hiệu của thanh sắt đỏ. Nó biết những cú đánh, nó biết sự lột da, nó biết việc buôn bán ở hàng thịt. Không phải chỉ ở phút sau cùng nó mới biết cái lạnh của con dao đâm thấu vào họng để làm chảy máu và giết chết. Trước đó, nó đã phải từ bỏ tất cả, đồng cỏ, nơi nó đã lớn lên, người mẹ mà trong lòng bà nó được nuôi nấng và sưởi ấm, các bạn bè nó đã cùng sống. Tất cả, cha đã biết tất cả, cha con Thiên Chúa. Vậy Satan tiến lại trong khi Chúa Cha rút về trời. Nó đã đến vào lúc khởi đầu của sứ mạng cha để thử làm cho cha trở lưng. Bây giờ nó lại đến. Đây là giờ của nó, ngày Sa-bát của Satan. Từng đoàn và từng đoàn quỷ sứ ở trên mặt đất đêm ấy để dẫn dắt tới chung kết việc mê hoặc các con tim và đặt vào đó ước muốn hạ sát Đức Kitô ngày hôm sau. Mỗi pháp đình viên có thằng quỷ của họ, Hê-rô-đê có tên quỷ của ông, Phi-la-tô cũng vậy, và cả những người Do Thái sẽ xin máu cha đổ xuống trên họ cũng được quỷ hộ tống. Các tông đồ cũng có tên cám dỗ ở bên cạnh. Nó ru ngủ các ông trong khi cha phải héo hon. Nó chuẩn bị cho các ông đi tới chỗ hèn nhát. Còn hãy quan sát năng lực của kẻ trong sạch. Gioan, kẻ trong sạch, là người đầu tiên trong tất cả đã tự giải phóng khỏi nanh vuốt của ma quỷ và trở lại ngay với Giê-xu của ông, và đã hiểu niềm ước ao không diễn tả được của thầy mình và dẫn mẹ Maria đến cho cha. Nhưng Giuđa có Lucifer, và cha cũng có Lucifer. Hắn có nó ở trong tim, cha có nó ở bên cạnh. Chúng ta là hai nhân vật chính của tấn bi kịch, và Satan săn sóc từng người trong hai chúng ta. Sau khi đã dẫn Giuđa tới điểm không tài nào trở lui được nữa, nó quay về phía cha. Với mưu cơ hoàn hảo của nó bày ra trước mắt cha những hành hạ về thể xác với một vẻ thực tế không tài nào tả hơn được. Ở trong sa mạc cũng vậy, nó đã bắt đầu bằng thể xác. Cha đã thắng nó bằng lời cầu nguyện. Thần chí cha đã chế ngự cái sợ của thể xác. Khi ấy nó bày cho cha thấy chết như vậy là vô ích, tốt hơn là hãy sống cho chính mình, không cần bận rộn tới loài người vô ơn, sống giàu sang, hạnh phúc, được yêu mến, sống cho mẹ cha để không làm mẹ phải khổ, sống để dẫn về cho Thiên Chúa sau một thời gian dài giảng đạo cho biết bao người mà dù sau khi cha chết, họ cũng sẽ không quên cha. Như vậy cha sẽ là thầy không phải chỉ trong 3 năm, nhưng trong nhiều ngũ niên và nhiều ngũ niên. Và cha sẽ kết thúc sau khi đã làm cho tất cả đều thấm nhuần giáo lý của cha. Các thần của nó sẽ giúp cha hấp dẫn loài người. Phải chăng cha không thấy các thiên thần của Thiên Chúa không can thiệp để giúp cha? Rồi sau đó, Thiên Chúa sẽ tha cho cha khi Ngài nhìn thấy mùa gặt các kẻ tin mà cha dẫn về cho Ngài. Trong sa mạc, nó cũng cám dỗ cha thử thách Thiên Chúa cách bất cẩn. Cha đã thắng nó bằng lời cầu nguyện. Thần chí cha đã chế ngự các cám dỗ về tinh thần. Nó lại bày ra cho cha sự từ bỏ của Thiên Chúa. Chúa cha không thương cha nữa. Cha bị chất đầy tội lỗi thế giới. Cha làm người kinh tởm, người lánh mặt, người bỏ cha một mình, người giao phó cha cho sự chế nhạo của một lũ đông hung dữ, người không chấp nhận cho cha dù một tí khích lệ thần linh của người. Cô đơn, cô đơn, cô đơn. Vào giờ này chỉ có Satan ở gần Đấng Kitô. Thiên Chúa và loài người vắng mặt vì họ không yêu cha, họ ghét cha hoặc họ rửng rưng. Cha đã cầu nguyện để lời cầu nguyện của cha che lấp tiếng của Satan, nhưng lời cầu nguyện của cha không bay lên với Thiên Chúa nữa. Nó rơi trở lại trên cha như những cục đá trong khổ hình ném đá, và nó chà nát cha dưới khối nặng của nó. Trước đây, lời cầu nguyện của cha luôn luôn là một sự âu yếm dâng lên Chúa cha, một tiếng nói bay lên và được đáp trả bằng những âu yếm của tiếng nói người cha. Bây giờ nó như chết, nặng nề, tung lên một cách vô ích về một bầu trời khép kín. Khi ấy, cha cảm thấy sự chua cay từ đáy chén đắng, mùi vị của sự tuyệt vọng. Đó cũng là điều Satan mong ước, dẫn cha tới tuyệt vọng để biến cha thành nô lệ của nó. Cha đã thắng sự tuyệt vọng chỉ nhờ sức mạnh của riêng cha, bởi vì cha muốn thắng nó. Chỉ với sức mạnh của một người, vì cha chỉ còn là một người, và cha chỉ còn là một người không được Thiên Chúa giúp đỡ. Khi Thiên Chúa giúp, thì rất dễ dàng để nâng bổng cả thế giới lên và cầm giữ nó như một trò chơi trẻ con. Nhưng khi Thiên Chúa không giúp nữa, thì sức nặng của một bông hoa cũng làm cho mệt mỏi. Cha đã thắng sự tuyệt vọng và kẻ tạo ra nó là Satan để phục vụ Thiên Chúa và các con, trong khi ban sự sống cho các con. Cha đã biết cái chết, không phải cái chết của kẻ bị đóng đinh, nó ít khốc liệt hơn, nhưng là cái chết toàn diện, có ý thức, của một tay đô vật té ngã sau khi đã toàn thắng, trái tim bị bể ra, máu trào ra do sự cố gắng vượt sức. Cha bị đổ mồ hôi máu. Cha đổ mồ hôi máu để trung thành với thánh ý Thiên Chúa. Đó là tại sao một thiên thần đã đến trong cơn đau khổ của cha, để tỏ cho cha thấy niềm hy vọng của bao linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ sự hy sinh của cha, nó như một liều thuốc cho cái chết của cha. Tên của các con, đối với cha, mỗi người là một giọt thuốc tiêm vào mạch máu của cha để làm cho nó lại căng lên và hoạt động trở lại. Mỗi người là một sự sống trở lại, một ánh sáng trở lại, một sức mạnh trở lại cho cha, để trong những hành hạ vô nhân đạo, cha không kêu la cái đau của một con người, không thất vọng đối với Thiên Chúa, mà nói rằng người quá khắt khe và bất công đối với nạn nhân của người. Cha đã tự nhắc lại tên các con, cha đã thấy các con, cha đã chúc phúc cho các con ngay từ lúc đó. Từ lúc đó, cha đã mang các con trong trái tim cha, và khi đến giờ để các con xuất hiện trên trái đất, thì từ trên trời, cha đã nghiêng mình xuống để đón các con, hoan hỉ với tư tưởng rằng một bông hoa tình yêu mới nở trên thế gian, và nó sẽ sống cho cha. Ôi, hỡi những kẻ được chúc phúc của cha, sự ủy lạo của Đức Kitô tử nạn, mẹ cha, người môn đệ của cha, và các bà đạo đức vây quanh cái chết của cha, nhưng các con cũng ở đó. Đôi mắt hấp hối của cha đã thấy cùng một lúc khuôn mặt tan nát của mẹ cha và khuôn mặt thân yêu của các con, và nó đã khép lại như vậy. Nó sung sướng để khép lại, bởi vì nó đã cứu rỗi các con. Ôi, các con là những kẻ xứng đáng sự hy sinh của một Thiên Chúa.
Chương 5. Các con chẳng bao giờ suy nghĩ rằng các con đã đắt giá chừng nào cho cha.
Chúa Giê-xu nói:
Từ nay con đã hiểu biết những đau khổ đi trước cuộc tử nạn thực sự của cha. Bây giờ cha sẽ cho con biết những đau thương của cha trong cuộc tử nạn bằng hành động. Những đau đớn này sẽ đánh động tâm trí các con hơn khi các con chiêm ngắm. Nhưng các con suy niệm những cực hình của cha rất ít, quá rất ít. Các con chẳng suy nghĩ đến việc các con đã đắt giá chừng nào cho cha và phần rỗi của các con đã được thực hiện với bao là cực hình. Các con phàn nàn vì một tí chảy ra, một cú va chạm, một tí nhức đầu. Các con không suy nghĩ rằng cha chỉ còn là một vết thương, và vết thương trở nên trầm trọng hơn bởi rất nhiều thứ, và những thứ này tự sử dụng mình để hành hạ đấng tạo thành nên nó, bởi vì nó hành hạ Thiên Chúa con đã bị hành hạ rồi, và nó không kính trọng đấng tạo hóa của nó, và là cha của việc tạo dựng. Nhưng các sự vật không đắc tội, kẻ có tội là và luôn luôn là con người. Kẻ đắc tội từ ngày nó nghe Satan trong thiên đàng dưới đất, các sự vật không có gai, không nọc độc, không độc ác cho tới lúc đó. Các vật được tạo dựng cho con người, tạo vật được tuyển chọn. Thiên Chúa đã đặt con người làm vua, cho họ hình ảnh người và giống giống như người. Và trong tình yêu thân phụ của người, người không muốn các vật trở thành bẫy cho con người. Chính Satan đã gài bẫy, bắt đầu là trong con tim loài người, rồi cùng với hình phạt bởi tội, nó sản xuất cho họ những khó khăn và gai góc. Đây, cha, một con người, cha cũng chịu khổ cho các sự vật và bởi các sự vật, cùng với bởi con người. Con người đã cho cha những hành hạ và lăng mạ, còn các sự vật là các khí giới. Bàn tay mà Thiên Chúa đã làm cho con người để phân biệt nó với các vật thô lỗ, bàn tay mà Thiên Chúa đã dạy con người sử dụng, bàn tay mà Thiên Chúa đã đặt xứng hợp với trí tuệ và cho nó có khả năng thi hành những mệnh lệnh của trí tuệ. Phần chi thể rất hoàn bị này của các con, đáng lẽ nó phải chỉ có những âu yếm êm đềm cho con Thiên Chúa, đấng chỉ có những âu yếm êm đềm cho nó và chữa lành nó nếu nó bệnh. Nhưng nó đã phản động chống lại con Thiên Chúa, đã đánh người những bạt tai, những cái vả bằng tay bọc sắt. Nó tự trang bị khí giới, roi vọt, tự trở thành những gọng kìm để giật râu, giật tóc và búa để đóng đinh. Những bàn chân con người, đáng lẽ nó phải lẹ làng chạy tới tôn thờ con Thiên Chúa. Nó đã lanh lẹ tới để bắt cha, xô đẩy cha, lôi kéo cha qua các nẻo đường, cho tới các lý hình và cho cha những cú đá mà nó cho là bất chính nếu làm cho một con lừa bất kham. Miệng con người đáng lẽ phải dùng để nói những lời, tiếng nói mà chỉ con người mới được ban giữa tất cả mọi sinh vật được tạo dựng, để ca ngợi và chúc tụng con Thiên Chúa, đã tự làm đầy bằng những lời phạm thượng, những lời dối trá, những lời lăng mạ, cùng một lúc với nước bọt phun ra để chống lại cha. Trí tuệ con người, một bằng chứng về nguồn gốc trên trời của nó, đã mòn mỏi để tưởng tượng ra những kiểu hành hạ tinh xảo nghiêm khắc nhất. Con người, toàn bộ con người, đã dùng tất cả những gì cấu tạo nên nó để hành hạ con Thiên Chúa. Nó đã kêu gọi trái đất dưới mọi hình thức giúp nó trong việc hành hạ. Nó đã dùng đá của dòng suối làm tạc đạn để đả thương cha, dùng cành cây làm rùi côn để đánh cha, dùng sợi gai cuốn lại làm dây để lôi cha và làm xẻ thịt cha. Nó dùng trà gai làm chiều thiên như lửa cắm vào cái đầu mệt mỏi của cha. Nó dùng những khoáng chất như một cái roi lợi hại hơn. Nó dùng cả cây sậy làm dụng cụ để hành hạ. Những cục đá trên đường làm bẫy cho đôi chân lảo đảo của người hấp hối phải leo lên để chịu đóng đinh. Rồi những thứ ở dưới đất liên kết với những thứ ở trên trời. Cái lạnh lúc hừng đông cho tấm thân đã quá kiệt quệ vì cơn hấp hối trong vườn. Gió làm cho dữ dội hơn các vết thương, mặt trời làm tăng nhiệt và sốt, ruồi muỗi, bụi bặm làm mờ đôi mắt mệt mỏi mà tay bị trói không thể bảo vệ được. Và những thứ trên trời liên kết với những vải sợi che đậy sự trần truồng cho con người. Đồ da trở nên roi, áo len dính vào các vết thương mở ra bởi roi đòn. làm cho khốn khổ ở mỗi cử động bởi sự cọ sát và xé rách. Tất cả đều dùng để hành hạ con Thiên Chúa, đấng mà bởi người mọi sự được tạo thành, vào lúc người trở nên tấm bánh dâng tiến Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều trở nên thù hận và chống lại người. Maria ơi, Giêsu của con, người không nhận được một sự khích lệ nào do bất cứ một cái gì. Giống như những con rắn độc trở thành điên tiết, tất cả mọi sự hiện hữu đều cắn xé vào da thịt cha và làm tăng nỗi khổ của cha. Phải nghĩ đến những điều ấy khi các con đau khổ. Hãy so sánh nỗi bất toàn của các con với sự toàn vẹn của cha, nỗi khổ của cha và nỗi khổ của các con, để nhận biết rằng Chúa Cha yêu các con vì người đã không yêu cha vào giờ ấy, và hãy yêu người với tất cả con người của các con như cha đã yêu người, mặc dù sự khắt khe của người.
Lạy cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý cha được thể hiện.
Nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyên với cô đơn. Chén đắng nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con xiết bao ưu phiền. Chén đắng lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi chén đắng đau thương, chén đắng thế lương, sao nhân loại vô tâm thế. Ôi chén đắng tội tình, chén đắng nhục nhình và đau khổ của kiếp người. Cha ơi, nếu được xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Đến xin cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thắm, biết nói hết những gì đây. Chén đắng chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin đi cha buông tròn. Chén đắng lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. chén đắng hy sinh, chén đắng cha trao để con làm tròn thiên ý. Ôi chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế trần. Cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.